Taeluad calendam tanta reuvan, Jesu gantaelam camiam. Vadon ben lamcia cum iauta voi ha, nai tu taelam ai mongur.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu của ta chấp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ miền tinh linh bàn ái thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay trong giờ phút này, chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái sẽ đến cùng với quý vị với đề tài ba bài học dạy đời từ ba tô mì. Thưa quý vị và các bạn, sự dạy dỗ con cái là một vấn đề quan trọng đối với những người làm cha, là mẹ. Sống ở trong thời đại văn minh tăng tiến này mà trình độ đạo đức lại bị suy đồi, luân thường đạo lý bị xáo trộn, đảo ngược, sự dạy dỗ cho con cái lại càng là một nan đề cho những người làm cha, là mẹ. Bình thường sự dạy dỗ cho con cái thì tùy theo văn hóa của gia đình và gia tộc, và cũng tùy theo quan niệm, nếp sống và trình độ nhận thức của người làm cha mẹ trong gia đình. Trong câu chuyện sau đây, một người làm cha kia đã dùng ba tô mì để dạy dỗ cho con của ông ba bài học sống ở trên đời mà chúng ta có thể suy gẫm đến. Thưa quý vị, có một người cha kia đã dùng ba tô mì trứng để dạy cho con trai của ông ba bài học ở đời. Vào một buổi sáng, người cha nấu hai tô mì trứng. Một tô có một cái trứng nổi lên trên mặt, còn tô thứ hai thì không có trứng. Rồi ông đặt hai tô mì để trên bàn. Đoạn, ông gọi con trai và hỏi rằng: hai tô mì cha đã nấu xong rồi để trên bàn, con muốn ăn tô nào? Cậu con trai chỉ vào cái tô mì có một cái trứng nổi lên trên và chọn lấy tô mì ấy. Người cha liền lên tiếng nói: nhường cho cha tô mì đó có được không con? Rồi ông nói tiếp: ngày xưa Khổng Dung là người cháu bảy đời của Khổng Tử, mới có 7 tuổi mà đã biết nhường những quả lê ngon cho mẹ và anh em, còn mình thì ăn những trái lê nhỏ và xấu nhất. Còn con đây đã được 10 tuổi rồi đó. Nghe người cha nói xong, đứa con thưa lại rằng: Khổng Dung là Khổng Dung, còn con là con. Con không nhường tô mì này cho cha đâu. Nghe con đáp như vậy, người cha muốn cho chắc ăn, bằng hỏi gặn lại rằng: không nhường thật sao? Cậu bé tỏ ra cương quyết trả lời với cha của mình rằng: nhất định không nhường. Rồi lập tức gắp lấy cái trứng đưa vào miệng cắn một nửa để chứng tỏ rằng cái tô mì đó đã thuộc về mình rồi. Người cha theo dõi cái thái độ và hành động của cậu con, ông lấy làm kinh ngạc vô cùng. Nhưng ông vẫn cứ nhẫn nại hỏi cậu ta lần cuối: con sẽ không hối hận chứ? Người con trai không một chút do dự thưa với cha rằng: con không hối hận đâu. Và dường như để bày tỏ sự quyết tâm không lay chuyển, cậu ta ăn luôn miếng trứng còn lại. Người cha đứng lặng lẽ nhìn con mình ăn hết tô mì. Rồi ông quay sang bắt đầu ăn tô mì không có trứng của mình còn lại. Thật ra tô mì của ông đang ăn cũng có trứng, nhưng nó nằm dưới đáy không thấy được, mà lại có đến 2 cái trứng, và người con cũng thấy rõ nữa. Rồi ông chỉ vào 2 cái trứng ở trong tô mì của ông, cất tiếng lên dạy cho cậu con trai một bài học rằng: con phải ghi nhớ điều này. Người mà muốn chiếm đoạt phúc lợi cho mình mà thôi, không biết nhường nhịn san sẻ với mọi người xung quanh mình, thì bao giờ cũng bị thiệt thòi trăng mọi phúc lợi. Cậu con trai nghe cha nói cảm thấy xấu hổ lắm, bởi vì nó chọn cái tô mì có một cái trứng nổi lên trên. Nó nghĩ rằng chỉ có tô mì đó mới có trứng mà thôi. Cho nên nó thấy, nó chọn cái điều mà nó đã thấy. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cái bài học mà người cha muốn dạy cho con mình, chúng ta có tìm thấy bài học nào cho đời sống của tín nhân Cơ Đốc chăng? Sự mê tham của mắt là một hiểm họa lớn đối với mỗi Cơ Đốc nhân trải qua mọi thời đại, bởi vì mắt là cửa sổ của tâm hồn. Khi mắt mà lâm vào cái tình trạng mê tham rồi thì chỉ chú tâm vào cái điều gì mình thấy mà thôi. Người đầu tiên có mặt ở trên thế giới của chúng ta là Adam và bà Eva, và đã là một nạn nhân của sự mê tham về mắt hay là của mắt. Khi Eva nghe con rắn quảng cáo về cái trái cấm mà Đức Chúa Trời đã ngăn cấm không cho hai người ăn khi hai người ở trong vườn Eden, thì Eva đã có một cái cử chỉ, cái thái độ như thế nào? Trong Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6 có ghi lại rằng: người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, rồi bàn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Và như chúng ta biết, cái hậu quả của mắt Eva đã bị lôi cuốn, đã bị đắm vào cái sự tham mê, đem lại không biết bao nhiêu cái tai hại vô cùng cho toàn thể nhân loại và muôn vật. Tai hại vô cùng đã xảy ra cho muôn vật và loài người chìm đắm trong tội lỗi và diệt vong chỉ vì bà Eva đã vấp phạm sự mê tham của mắt. Và thế gian với sự tham dục của xác thịt, sự kiêu ngạo của đời và sự mê tham của mắt đều sẽ qua đi. Cho nên, thưa quý vị và các bạn, là cơ đốc nhân, chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Thánh Kinh Tăng Ước 2 Cô-rinh-tô đoạn 4 câu thứ 18. Đó là bài học thứ nhất. Lần thứ hai, vào buổi sáng chủ nhật, người cha lại nấu hai tô mì trứng như lần trước. Một tô có trứng nổi lên trên, và tô thứ hai không thấy có trứng. Người cha tỏ ra một cái thái độ vô tư và hỏi con một cách tự nhiên rằng: con muốn ăn tô mì nào hôm nay? Đứa con trai nói: con sẽ kính nhường cho cha đó. Vừa nói xong, nó đưa tay bưng lấy tô mì không có trứng. Người cha thấy vậy, bèn hỏi con rằng: con sẽ không hối hận chứ? Cậu con trai trả lời rằng: dạ thưa không ạ. Nói xong, nó bưng tô mì lên ăn nhanh, và ăn gần hết tô mì mà không thấy trứng đâu cả. Còn người cha thì khởi sự ăn tô mì của mình. Điều không ngờ là trong tô mì của ông, ngoài cái trứng nổi lên trên mặt, còn có thêm một cái trứng nữa nằm chìm dưới đáy tô. Rồi ông chỉ vào cái trứng đó và nói: con hãy nhớ nhé, người nào có lòng tham lam về lợi lộc cho chính mình mà thôi, thì cả đời phải chịu sự thiệt thòi lớn đó. Thưa quý vị và các bạn, cái miệng của người con nói nhường tô mì có trứng ở trên cho cha, nhưng lòng của nó chỉ nghĩ rằng cái tô mì kia thế nào cũng có trứng chìm xuống ở dưới, mà lại có thể hai cái. Thưa quý vị, có nhiều cơ đốc nhân ngày nay đối với Chúa cũng giống như vậy. Họ nói Chúa, Chúa, nhưng lòng của họ không có Chúa. Bởi thế cho nên Đức Chúa Giê-xu Ngài đã phán dạy một cách tỏ tường điều đó rằng: dân này chỉ lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta nghe nói về Chúa, chúng ta đọc lời của Chúa, miệng chúng ta xưng Chúa, nhưng lòng của chúng ta có Chúa ngự hay không? Đây là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Nếu thờ phượng Chúa bằng môi miệng mà thôi, thưa quý vị, sự thờ phượng đó trở nên vô ích. Bởi vì Chúa chú trọng từ đâu? Từ trong cái tâm lòng của chúng ta. Jeremy đoạn thứ 17 câu 9 đã nói về lòng của con loài người như thế nào. Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được? Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng và báo trả cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Vâng, từ ngày mà Eva đã bị sự tham mê của bác phạm tội cùng Chúa, lòng con người trở nên dối trá và dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa như lời Chúa đã phán đây. Không có ai có thể biết được lòng dạ của ai. Nhưng Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài làm gì? Ngài xét ở trong trí. Ngài thử nghiệm ở đâu? Ở trong lòng. Và báo trả cho mỗi người tùy theo đường họ đi, tùy theo kết quả của việc họ làm. Cho nên chúng ta phải thận trọng cho tâm lòng của chúng ta. Và chúng ta phải tôn vinh Chúa, thờ phượng Ngài từ trong đáy lòng của chúng ta, chứ không phải từ môi miệng. Cho nên vua Salomon đã khuyến cáo rằng khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Thánh Kinh Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 4 câu 23. Vâng, cái tấm lòng quan trọng hơn hết và nguy hiểm hơn hết. Cho nên chúng ta phải gìn giữ một cách cẩn thận từ trong lòng của chúng ta. Người nào chẳng chế ngự lòng mình giống như một cái thành bị bỏ ngỏ, không có tường, không có vách bảo vệ. Thánh Kinh Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 25 câu 28. Cho nên chúng ta hãy thận trọng tấm lòng của chúng ta. Đừng để sự tham mê của đôi mắt mà chúng ta làm cho lòng của chúng ta trở nên xấu xa, ô uế, bất toàn và dối trá trước mặt Đức Chúa Trời. Có một vị đạo sĩ kia trên đường đi, ông phải qua đò sang sông. Cô lái đò là một thôn nữ xinh đẹp, nhìn dễ thương. Đò ghé vào bờ, mỗi người trả tiền đò là 1 đồng. Đến phiên đạo sĩ, cô lái đò đòi ông phải trả 2 đồng. Ông ta ngạc nhiên quá, hỏi tại sao tôi phải trả gấp đôi. Cô lái đò nói, từ khi đạo sĩ lên đò ngồi cho đến khi đò ghé vào bờ, đạo sĩ đã nhìn em chằm chạp không ngứt, nên đạo sĩ phải trả gấp đôi. Đạo sĩ trả tiền rồi bước lên bờ đi. Hôm sau, đạo sĩ cũng trên đường đó đi công việc và đi qua đò. Đạo sĩ ngồi trên đò cho đến khi qua sông. Cũng như lần trước, mọi người đều trả 1 đồng. Đến lượt đạo sĩ trả tiền thì cô lái đò đòi đạo sĩ phải trả cho em 3 đồng. Hỏi tại sao lần trước tôi trả gấp đôi, lần này tôi phải trả gấp 3. Cô lái đò nói rằng khi đạo sĩ lên đò, đạo sĩ ngồi, đạo sĩ nhìn dưới mặt nước, nhưng không phải đạo sĩ nhìn nước, mà đạo sĩ nhìn hình bóng của em ở trong nước. Cho nên đạo sĩ phải trả gấp 3. cách tuần lễ sau, vị đạo sĩ cũng có việc cần nên đi qua con đường đó, rồi cũng phải qua đò để sang sông. Khi đò cập bến, đến phiên đạo sĩ, cô lái đò đòi vị đạo sĩ phải trả đến 4 đồng. Vị đạo sĩ đó: tại sao lần này cô đò tôi đến gấp 4? Thì cô lái đò nói rằng: đạo sĩ không nhìn dưới nước, không nhìn em, nhưng đạo sĩ suy nghĩ về em ở trong lòng, cho nên đạo sĩ phải trả đến gấp 4. Thưa quý vị, khi chúng ta bị cái sự mê tham của mắt, nhìn rồi hình dung, rồi tưởng tượng, rồi đem vô ở trong lòng, làm cho chúng ta phải đối diện với không biết bao nhiêu là sự khó khăn, bao nhiêu sự trở ngại và bao nhiêu sự lỗi lầm vấp phải trong cuộc đời của chúng ta. Trở lại với lại câu chuyện của người cha dạy con. Vào khoảng vài tháng sau, người cha cũng nấu 2 tô mì, nấu xong dọn lên bàn. Rồi ông gọi con trai và hỏi: mì chín rồi, 2 tô trên bàn, con muốn ăn tô nào? Cậu con trai đáp: đời xưa Khổng Dung nhường lê cho cha là bậc bề trên, con cái phải có lòng hiếu thảo, kính mến, vậy xin cha hãy chọn trước đi. Người cha nghe con mình nói vậy, bạn nói: như vậy cha không khách sáo đâu nhé. Nói xong, ông chọn lấy cho mình tô mì có trứng. Cậu con lúc này với cái thái độ rất bình thản, khác hẳn với 2 lần trước, đưa tay bưng lấy tô mì không có trứng rồi ăn. Ăn một lúc thì bất chợt phát hiện trong tô mì cũng có trứng nữa. Người cha rất lấy làm đắc ý, nói với con của mình rằng: con hãy ghi nhớ đấy, người nào không có lòng tham muốn chiếm đoạt lợi lộc cho chính mình thì cuộc sống của người ấy không bị sự thiếu thốn hoặc thiệt thòi đâu. Thưa quý vị và các bạn, lời Chúa phán dạy cho các tín nhân Cơ Đốc trải qua mọi thời đại rằng: đừng làm điều gì vì tham vọng ích kỷ hoặc hư vinh, nhưng hãy khiêm tốn coi người khác hơn mình. Mỗi người trong anh chị em chớ tìm lợi riêng cho mình, nhưng hãy chú trọng đến lợi ích của người khác nữa. Thánh Kinh Tăng Ước sách Philip đoạn 2 câu 3 câu 4. Và Thánh Đồ Phaolô đã lưu ý các tín nhân Cơ Đốc rằng: mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ có ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 23 câu 24. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta đủ ân để có thể áp dụng những bài học hôm nay cho cuộc đời tin kính của chúng ta được đẹp lòng Chúa và chúng ta sống trong phước hạnh của Ngài. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa. Vị lần tới, kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.